Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2023. Quyết tử đang hiện diện tại thiền đường Lầu Ba chùa Giác Ngộ để tiếp tục học các bài trong cái khóa nâng cao. Thì quý vị đã vừa học xong các cái khung ở trong triết học Phật giáo. Hôm nay mình sẽ học cái bài này. Đó. Là thứ nhất là nó hỗ trợ cho cái khung triết học nhân sinh quan, thế giới quan, bình đẳng quan, tu tập quan và giải thoát quan. Cái thứ hai là cũng hỗ trợ cho mình trong cái cuộc sống, ví dụ ngay cái ngày Phật đản sanh, nên biết vô cái thời đại của Đức Phật sanh ở đất nước Ấn Độ, nó có những cái đạo nào và cái nước nào, cái đất nước như thế nào, dân tộc, chủng tộc, cái văn hóa và những cái ngôn ngữ đó. Đó là cái mục tiêu của bài hôm nay đó. Nên biết như là cái giáo pháp của Đức Phật nó kết tinh rất là nhiều cái bản kinh như là văn học Bali mà mình học trong cái những cái bản kinh này để mình biết được những đời sống, những phong tục của Ấn Độ cổ xưa. Tại vì cái người Ấn Độ người ta không có ghi lịch sử lại đó. Mình cũng khó biết được, chỉ dựa vào cái văn học Bali này đó, để mình tìm về cái nguồn gốc của cái nền triết học và cũng như cái bối cảnh của Đức Phật thời bây giờ đó. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu trước tiên là cái bối cảnh lịch sử đó. Bối cảnh lịch sử thì đó là vấn đề một. Vấn đề hai là mình sẽ tìm hiểu về cái bối cảnh chính trị, và vấn đề ba là cái bối cảnh về tôn giáo. Này, chúng ta sẽ qua ba vấn đề. Đầu tiên là vấn đề một, như mà mình đã biết là cái nền văn minh Ấn Độ đó. Mình biết được nhiều nền văn minh phải không, nhưng mà cái nền văn minh cổ á, cổ Ấn Độ thì nó được như là phát triển từ thế kỷ trước thế kỷ 15 trước công nguyên đó. Đó là nhờ vào cái sự tư duy sáng tạo đó, của người Aryan, cũng có người phi Aryan nữa, đó là người dân bản địa, người của cái dân bản địa của Ấn Độ. Tại sao mà nói vậy? Mình phải biết cái nguồn gốc vậy. Cái người Aryan á là cái người Ba Tư. Người Ba Tư đó là cái màu da ta là màu da trắng, cái người màu da trắng. Họ mới là đi xâm lăng, đi về hướng sông Hằng á, hướng sông Hằng, đi xuống dưới rồi họ xâm lăng cái người dân bản địa ở đây. Đó, mới hình thành ra là hai gốc người đúng không? Aryan và Phi Aryan. Đó, mới có cái từ này. Rồi họ sẽ thay đổi luôn cái văn hóa luôn. Lúc đầu thì họ ở cái vùng Ngũ Hà đó, sau này họ chuyển về cái vùng phía sông Hằng. Đó, họ định cư ở đó. Còn đến thế kỷ 12 đó mới có cái nền văn minh đó, nền văn minh để mà tạo ra các cái hệ thống như là về văn minh đó. Rồi cái thời đó ở cái phương Tây, phương Tây cũng có đó, phương Tây như là có Socrates, Platon. Ở phương Đông thì có Lão Tử, Khổng Tử. Đó là các cái nền triết học cổ xưa đó, nó bắt đầu từ đó. Như mình biết từ thế kỷ thứ 5, thứ 4 trước công nguyên là Socrates đúng không? Rồi bên phương Đông thì có Khổng Tử, Lão Tử. Đó, ở Đức, ở Ấn Độ thì có Đức Phật. Đó, Đức Phật đã xuất hiện ở cái thời gian này. Đó là mình nói về cái vấn đề bối cảnh lịch sử. Còn cái người dân, cái dân Aryan này á, đó, đó mới là họ đưa ra cái ngôn ngữ, nói về hệ thống ngôn ngữ. Thì là cái ngôn ngữ của họ là phương ngữ của họ là Vedic, Vedic. Sau này nó phát triển thành phản ngữ rồi đó. Thì cái ngôn ngữ này rồi nó là một gọi là Ấn Âu, như mình học và học Bali biết rồi đó. Đó là cái ngôn ngữ làm nền tảng cho cái ngôn ngữ Ấn Âu. Như các cái nước phương Tây, châu Âu, nhất là tiếng Đức đó, ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng cái ngôn ngữ này. Đó là cái nói về ngôn ngữ đó. Rồi màu da thì họ màu da trắng, cái người Aryan màu da trắng đó. Rồi xuống sông Lăng thì đa số cái người bản xứ của Ấn Độ thì màu da vàng đó. Ngâm châu Á đó, người ngâm đen, da vàng vàng đen đen đó. Đó, nên cái người Aryan này đó là cái màu da và cái ngôn ngữ, rồi đến cái tôn giáo của họ thì họ sẽ dựa vào cái kinh Vệ Đà, dựa vào Vệ Đà để hình thành nên bốn giai cấp. Đó, là bốn giai cấp này quý vị cũng từng nghe đúng không? Như là mình học để mình hệ thống lại đó. Đó là biết được cái nguồn gốc của cái bối cảnh lịch sử Ấn Độ. Bốn giai cấp này như là có Bà La Môn, đầu tiên là Bà La Môn. Bà La Môn là như là sanh từ miệng Phạm Thiên, đúng không? Nó là sanh từ miệng Thiên, là tượng trưng cho chân lý, cho giáo dục đó. Thực hiện các cái nghi lễ, nghi thức rồi, đến Sắc Đế Lợi là vua chúa, theo vua chúa là sanh từ tai đó. Cái tai là biểu trưng cho gì, là như các cái người Aryan nó xuống nó xâm lược thì phải dùng tay đúng không, dùng tay để cầm vũ khí đó, rồi nó mới xâm lược được đó, nên là tượng trưng cho là quyền lực nữa, quyền lực nữa. Đó, về chính trị đó, là nắm được các cái kiểm soát về quân sự đó, là cái thứ hai là Sắc Đế Lợi vua chúa. Từ đó thứ ba là thương gia, đại gia đó. Những cái gì này đó, có của tiền, có của, tạo ra tài sản đó, rồi được có cái là được tín đồ của cái với lại là công dân của hai giai cấp trên, phục vụ cho hai giai cấp trên. Còn giai cấp cuối cùng là giai cấp như là hạ tiện đó, là nô lệ cùng đinh đó. Đại giai cấp này là bị chà đạp, bị bóc lột đó. Vì đối xử rất là coi như là bị thậm tệ đó, nên có hình thành bốn giai cấp. Là theo Vệ Đà đó, đó là cái người Aryan này nó hình thành ra bốn giai cấp vậy. Quý vị nè, nắm được cái vấn đề một chưa? Đó, vấn đề một. Rồi xong cái bối cảnh lịch sử. Và vấn đề hai là bối cảnh, cái này cũng đơn giản, khỏi lặp lại, quý vị đã biết rồi. Hồi nếu mình đọc lại, hồi đọc vô đọc văn bản lại rõ hơn nữa, khỏi lặp lại. Vấn đề hai là nói về bối cảnh chính trị. Bối cảnh chính trị thì nó, cái thời đó bây giờ có 16 nước. Đó. Thường mình nghe nói gì không bằng 1/16 đó, trong kinh Pháp Cú hay những cái văn học Bali thường thường nói đó. Đó là cái 16 nước này nè, mà Đức Phật đã thu phục được 8 nước rồi đúng không? Đó. Mình biết nhiều nhất là như gì? Đầu tiên là của Đức Phật thì là Sakya đúng không? Sakya, dòng họ Sakya là ở Đức Phật sinh ra, rồi đến là nổi tiếng nhất là thành Xá Vệ. Đó. Thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc là nước Kiều Tất La. Đó, người Kiều Tất La là một nước có thành Xá Vệ, ông có cô tộc đó, đó ông qua bên vua Tần Bà Sa La. Tu Bà Sa La là có nước của A Xà Thế với lại vua Tần Bà Sa nữa đó, là hay hay quen cái hai hai nước này đó, có thành Vương Xá đó. Đó là hai nước mình hay quen. Rồi cái đó là cái nơi như là Câu Si La đó, nơi Phật nhập Niết Bàn đó, là Malat vậy đó. Còn cái nữa mình hay nghe nói mà dân Vichali đó, đó. Vichali đó là cái nước Bạc Kỳ đó, nhưng mà gọi là nước dân cái này mình hay nghe nói mà A Xà Thế hay dẫn quân đánh đó, trong cái kinh Quốc Gia Cường Thịnh đó, đó. Rồi cái nước gọi là dân chủ, gọi là nước dân chủ mà đầu tiên đó, đó tập hợp là Đức Phật giảng về 10 nền tảng đức tin đó, trong cái mà kinh quý vị hay tụng cho người tại gia đó, đó là cái nước đó là dân chủ đầu tiên đó, là giảng cho người dân Vichali. Rồi đó là 16 nước đó. 16 nước ở cái thời Đức Phật đó, là nói về bối cảnh chính trị. Rồi mình sẽ đi vào cái văn bản về cái sự phân chia bốn giai cấp, mình sẽ đi rõ hơn. Mình qua vấn đề thứ ba là bối cảnh tôn giáo. Bối cảnh tôn giáo cái thời này đó, là thứ nhất mình nghe cái từ Bà La Môn đó, cái từ Bà La Môn là tôn giáo Bà La Môn, mà cái này là của là Ấn Độ giáo đó, là gọi là tôn giáo Ấn Độ giáo, là nó có hai cái nha, là chính thống và phi chính thống, là Astika và Nastika, hai truyền thống. Bây giờ nghe nghe kịp chưa? Nhắc lại ha. Là Ấn Độ bây giờ là nó có hai truyền thống đó, chính thống và không chính thống, là Astika và Nastika. Astika là chính thống không? Thì cái chính thống này á, đó là nó có Bà La Môn trong đó, nên thường thường mình kêu là Ấn Độ giáo, rồi là nó gồm có Bà La Môn giáo đó, Bà La Môn giáo. Rồi Nastika là không chính thống, là gọi là chỉ phái Sa Môn đó, người là Samana đó, là Sa Môn. Nó gồm như là Kỳ Na giáo nè đó, rồi các trường phái chính thống của Đức Phật nữa. Cái mà cái tôn giáo của Đức Phật nữa, được tính cho đó nữa, đó là Sa Môn của Đức Phật đó, đó là thành lập ra là hai cái truyền thống, chính thống và không chính thống. Cái Ấn Độ giáo, bây giờ nói cái Ấn Độ giáo trước. Ấn Độ giáo là có Bà La Môn đó. Bà La Môn thì chủ trương của họ là dựa vô kinh điển Vệ Đà ba bộ đó. Ba bộ Vệ Đà, mình nghe nói bốn bộ sau này mới có bốn bộ. Thứ nhất là dựa vô Vệ Đà, thứ hai là cái tổ chức cũng là thành bốn giai cấp đó. Và những cái nghi lễ là những cái phương pháp như tế thần. Thường mình nghe nói là 500 con bò, 500 con cừu, 500 con dê đó, đó là nghi lễ tế thần, cái thần đẫm máu ở trong cái nghi thức của họ. Ngoài ra họ còn có những thần chú nữa, có những thần chú. Còn về phương pháp về cái mà thờ tự á, thì họ thờ ba đấng sáng thế và đấng duy trì và đấng hủy diệt đó. Thường mình nói là Vishnu với lại Shiva đó, đó là ba, họ thờ ba cái này. À, quý vị theo kịp chưa? Còn về phương pháp tu tập thì họ tu khổ hạnh thì tùy theo phương pháp tu khổ hạnh và chia ra bốn giai đoạn của kiếp người. Ví dụ từ thiếu thời thì học, bắt buộc học kinh Vệ Đà, đến giai đoạn trưởng thành tới trung niên là lập gia đình. Giai đoạn thứ ba là về hưu, già rồi về hưu á, thì lo chuyên về về rừng, vô rừng để mà tu tập đó. Học nghiên cứu kinh Vệ Đà và thực hiện các pháp khu tu khổ hạnh. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn gọi là cao nhất, đó là trải nghiệm cái Atman và cái Brahman, đó là cái tiểu ngã đó, đó là gọi tiểu ngã là đây nó truyền thông với đại ngã, đó hòa nhập với lại cái Brahman này, đó là người đó mới là giai đoạn sau cùng, đó là cái gọi là cái xã hội học trong cái bốn giai đoạn này thì nó phân chia vậy đó. Đó, phân chia ra bốn giai đoạn. Rồi chút nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong bốn giai đoạn này. Rồi đến của Sa môn, Sa môn giáo đó, là có cái trường phái của Đức Phật nữa nha, đó là chỉ có Kỳ Na giáo đó. Cái đầu tiên là di vật giờ tới Kỳ Na, cái rồi của Đức Phật nữa, cái trường phái của Đức Phật nữa, là cái này là nó chống lại cái sa môn, cái trường phái sa môn này là nó chống lại với lại cái trên mới gọi nó là phi chính thống giáo, nó chống lại là nó không tin thượng đế thần linh, nó không tin vào số mệnh gì đó, là nó chống lại. Nhưng mình biết là chống lại là căng lắm đúng không, nếu mà cái ở Ấn Độ thì nó thoáng, nó không thể nổi, nó chỉ lội vào anh gia thôi, nó không vô thôi, chứ mà ở các nước khác là tiêu á, đó là nó xử liền. Đó như phương Tây á, đó là như Chúa đó nói sai đi cái mà cái hệ thống của tôn giáo ở trong là chế độ La Mã là xử tử hình liền đúng không, cái này nó cũng còn thoáng. Đó là nói về cái như Kỳ Na, có Kỳ Na đi, Kỳ Na mình biết qua cái chuyện Visakha, bà Visakha 57 tuổi em đi lấy chồng á, bà già chồng á là gặp ông già chồng này là đạo Kỳ Na nè, thì họ là như là cũng phản bác đi là thần linh vậy đó, nhưng mà có cái là họ là phương pháp tu họ hơi kỳ quặc chút, đó, như ăn mà ăn chay là ăn trứng, không ăn trứng luôn, không ăn trứng sữa, nó gắt hơn là ăn chay trường, ăn chay trường nhiều khi còn cho ăn trứng ăn uống sữa đúng không, đó, con này gắt hơn nữa. Còn mặc đồ thì mặc đồ không khí, mặc đồ không khí rồi gì là cái chủ trương đây, ta nghĩ là tất cả những cái mà của cái quần áo hay những cái y phục đó là người che đúng không, che lóc nên họ là muốn phơi bày mà, nên có những cái mà cuộc trình diễn, dù nhóm mà đạo Kỳ Na bây giờ cũng có, ta đi mặc không mặc đồ mà người ta vẫn lại nha, đó bây giờ vẫn còn, ta vẫn sùng bái, đi long nhông vậy đó, đó gì mà ta vẫn sùng bái, thì nhìn vô trực tiếp mình mới thấy không, trực tiếp mới thấy được cái toàn diện của anh được, nó là không có phơi bày đó, nhưng mà nó hơi kỳ đó, hơi cái đạo của người ta vậy, mình chỉ kể lại thôi, kể chú gì nghe, đó là nói về cái bối cảnh tôn giáo của Đức Phật thời bây giờ. Dạ quý vị hình dung được chưa, rồi mình vô mình sẽ vô mình phải phân tích văn bản lại bối cảnh. Vấn đề một, mình phân tích lại vấn đề một, nhất là bối cảnh lịch sử đó, đó là văn hóa Ấn Độ hình thành vào thế kỷ 15 trước Tây lịch là nhờ vào tư duy sáng tạo của dân Aryan và phi Aryan, quý vị rõ rồi ha. Rồi đó là dân Aryan vào vùng Đông Bắc Ấn đó, đánh bại dân bản xứ đó. Lúc đầu thì họ định cư ở Ngũ Hà đó, sau về ở sông Hằng, họ giải thích rồi, vô đọc quý vị hiểu liền không. Còn người Aryan thì nói thổ ngữ, cái phương ngữ là Vedic đó, đó là nền tảng của ngôn ngữ Ấn Âu đó. Cái văn học Bali thì cũng giải thích rồi đúng không, đó, như tiếng Đức hay là tiếng ở các cái nước châu Âu như tiếng Anh đó, phụ thuộc nhiều lắm. Rồi đến thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch mới là hình thành cái nền văn minh Harappan. Cái nền văn minh này quan trọng lắm nè, giờ khảo cổ chúng ta mới là tìm được cái nền văn minh này, những cái hệ thống mà tưới tiêu nước nó hiện đại, nó cũng không thua gì mình bây giờ. Cũng giờ là phải xách nước không, ở ở quê hay là ở cái người Ấn Độ cần nước phải xách thôi, lúc mà chưa có hệ thống. Mà cái thời này mà người ta đã có hệ thống mà tưới tiêu rồi phòng ốc đó, nó cũng không thua gì bây giờ. Là cái nền văn minh của Harappan qua khảo cổ người ta tìm được. Rồi thay đổi lễ nghi tôn giáo, phong tục và ngôn ngữ, nó họ thay đổi dựa vào đầu bắt đầu hình thành Veda đó, đó nó dựa vô Veda nó thay đổi hết. Thì gọi là đây là thời kỳ tranh minh tôn giáo lớn nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Ở phương Tây thì có phương Tây Hy Lạp cổ đại thì có Platon, Socrates, mình biết rồi không? Trung Quốc thì có Lão Tử và Khổng Tử. Đó. Mình mới nói là kết lại là Ấn Độ là có nhiều triết gia và nhiều trường phái triết học và nhiều triết gia nhất. Nó có nhiều trường phái. Thì nó có như trong khoa học phổ thông nó có 94 tôn giáo mà. Sao thầy nhớ được bữa tổ chức cuộc thi giáo lý gì đó trắc nghiệm đó, thấy nhiều cái gì sáu mấy tám mấy chín trăm lẻ mấy gì đó nhưng mà nó có là 94 thầy mới nhớ thôi chứ sao mình nhớ nổi số 94 thôi tôn giáo mà. Nó còn triết gia rất là nhiều rồi. Tiếp theo qua cái xong vấn đề 1 là bối cảnh lịch sử, vấn đề 2 mình vào bối cảnh chính trị. Như đã nói rồi không, là cái người Ấn Độ người ta không có ghi lịch sử, bây giờ muốn tìm lịch sử thì họ phải dựa vô các bản kinh, vô văn học Bali và khảo cổ mới tìm ra được cái bối cảnh lịch sử chính trị văn hóa của họ. Đó, nên mình cũng dựa vô cái kinh Tăng Chi đó. Trước Đức Phật cũng có 16 nước lớn đó. Nhất là Anga là một giai đoạn để trở thành vương quốc Ma Kiệt Đà đó. Ma Kiệt Đà là vương quốc của Bimbisara là Tùng Bà Sa La và Asa Thế đó. Đó là thủ phủ là Vương Xá đó. Này vua Tùng Bà Sa La này sau này bị Asa Thế xóa ngôi đó, cái chuyện này quý vị biết rồi đúng không, là cái thành Vương Xá. Ông Cốc Bồ Độc qua cái thành này nè. Cái thành này có trước là của ông Cốc Bồ Độc nha. Chứ không phải là Cốc Bồ Độc có trước đâu. Qua đây rồi mới là trong cái khóa trước có kể rồi đó. Đó qua đây rồi thích cái mô hình này á, mới là về xây. Đức Phật đồng ý cho xây cái mô hình giống vậy đưa về bệnh xá vệ của ông. Giờ mua vườn cây của ông Cốc Bồ Độc. Ê ông Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà mới xây cái vườn. Đó. Rồi đến thủ phủ đến Varanasi là thủ đô của Kashi. Đó. Rồi cái Kosala nè. Kosala là của vua Ba Tư Nặc đó. Đó. Ba Tư Nặc ở Savatthi là xá vệ đó, đó là của ông Cốc Bồ Độc là xá vệ nè. Còn vua Ba Tư Nặc lúc đầu cũng chưa tin. Đó. Sau này là theo nghe Đức Phật nói về bốn cái mà điều cực đừng có thường đó. Đó. Từ Thái tử trẻ nói vua nói Thái tử cái Đức Phật trẻ quá chưa có đủ kinh nghiệm để mà chỉ ổng, nên Đức Phật mới chỉ cho là bốn cái điều không tin, như là đừng bốn cái điều đừng có thường đó. Như đừng có thường con rắn nhỏ, đừng có thường đốm lửa nhỏ, rồi Thái tử nhỏ, rồi một vị chú tiểu nhỏ. Đó. Là bốn cái điều được không coi thường, nên là cái này là vương quốc Ma Kiệt Đà. Đó là cái thứ hai. Cái thứ tư là Kosala. Đó. Vua. Cái thứ tư là Vachi, là thủ phủ của Vasali. Đó. Rồi Magad. Kusila đó, thủ phủ Kusila là của Malas đó. Cái này là nó cũng có cái hai cái nha đó. Rồi ở phía tây là của Seti là của Kashi cái này mình nghe lạ không? Rồi thứ 8 là Vaga là thung lũng sông Hằng, mấy này mình cũng nghe lạ. Còn biết cái mà Vasali á, đó, Vasali với lại Kusinara, đó là cái nơi Phật nhập Niết Bàn á, đó là cái vương quốc Malas, với lại cái Vachi, cái còn cái người mà đây là Vasali, người dân Vasali á, đó mà trong cái kinh nền tảng đức tin, cái quốc gia cường thịnh á, Thái tử hay vô đánh cái nước này đúng không? Bạc Kỳ á, đó đánh cái dân này á, đó như khuyên hỏi đến hỏi mấy vị đại thần đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói cho là 7 cái điều là quốc gia này như vậy, dù là có đoàn kết không, quốc gia này có thường kính trọng các bậc trưởng lão không, đó những cái đó 7 cái điều đó thì là khó khi nào đánh bại được. Thứ 9 là Huru, đó. Huru là nay là Dehi á. Rồi thứ 10 là Bechala, thứ 11 là Macha, thứ 12 là Surasena là phía tây của Delhi hôm nay. Rồi thứ 13 là Asaka, đó. 14 là Avati, 15 là Gandhara. Đó, Gandhara là có đại học Taxila nổi tiếng đó. Rồi 16 là Khombicha. Nay là Apakitan. Đó, đồ xưa như nó có như là Apakitan, Apakitan, Nepal, đó là một cái chung hết, bây giờ nó tách ra hết rồi, đúng không? Bangladesh nãy giờ tách ra hết rồi, chứ xưa là của Ấn Độ hết, Ấn Độ cổ đại là có 16 nước. Đó, hồi nay đi về cái cổ xưa thôi, bây giờ nó còn lại mấy cái thôi chứ nó không còn đủ hết thôi. Nên nó là 4 nước lớn đó, được đề cập như là Makida nè, Kosala nè, Vavanti và Vamsa đó, rồi là mấy các nước mạnh đó, là tranh có tranh giành quyền lực các nước lớn và các nước nhỏ đó, hồi đó nó hay đi sông lăng đó. Còn về cấp xã hội thì lúc đầu giới vua chúa nắm quyền binh theo tập quyền trung ương, về sau thì giới bà la môn mới thực sự nắm quyền và đứng trên cả vua chúa luôn. Ghê không? Sau này nó, sau này giai cấp bà la môn là lại là chân lý mà, đúng không? Đó, đó là quốc giáo, gọi là quốc giáo là cái tôn giáo mà nó đứng đầu là quốc giáo, chứ đa số là theo mãi là quốc gia là đứng đầu, đó là vua đâu nắm đầu đứng đầu đó. Rồi đến tôn giáo đó. Nhưng mà nước mình thì chỉ có Lý Trần mới là quốc giáo thôi, còn đa số còn lại là vua đứng sau vua hết. Còn cái thời bên Trung Quốc thì phong kiến là các tôn giáo đó là đâu có được nắm quyền, nhà vua quyết định hết đó. Giờ mình qua cái nói là cái người dân Arian đã phân chia thành 4 giai cấp, đó là do cái ông Arian này ông phân chia đó. Trong đó cũng có phi Arian nha, phi Arian là đóng góp cho cái người dân Arian, mà chính là cái ông da trắng này nè. Nói là giai cấp là nói gì màu da đó. Đó. Nó chia 4 giai cấp nói về màu da, là vì sự phồn vinh của thế giới, đấng phạm thiên đã tạo ra giới bà la môn từ miệng, sắc lấy lợi từ cánh tay, giới thương gia từ bút vế và giới lao động từ chân của mình. Đó. Này nãy nói rồi ha, bốn giai cấp nó sinh ra từ các bộ phận là biểu trưng thôi. Cái Vệ Đà nó nói để biểu trưng thôi. Rồi mới là kết luận là Thượng Đế được xem là công cụ cai trị, chà đạp nhân phẩm con người. Đó. Ở đặt ra cái Thượng Đế vậy thôi. Đó. Không biết là anh có tin hay không, nhưng mà anh là cài vô Thượng Đế đó, để là ý nói là Thượng Đế là đưa ra cái mấy cái giai cấp vậy đó, là thực sự kinh điển của Vệ Đà nó phân chia ra. Rồi trong cái bối cảnh tôn giáo, giờ mình kết thúc cái vấn đề 2. Vấn đề 2 đã kết thúc, quý vị theo kịp chưa? Đó, như này cũng đơn giản mà. Vấn đề 2 là nói về các cái nước thôi, các cái nước và cái sự tranh giành quyền lực vậy đó, đó rồi mới là hình thành ra các cái giai cấp, đó là do dân Aryan dùng kinh Veda bao bộ thôi nha, bao bộ trước, còn như bộ thứ tư Vaisak áo nghĩa thư là sau này vài trăm năm sau mới có cái bộ áo nghĩa thư. Mình kết thúc vấn đề 2, mình qua cái vấn đề trọng tâm này là bối cảnh tôn giáo là vấn đề trọng tâm. Còn như vấn đề 1, vấn đề 2 mình thường nghe rồi đúng không? Nghe trong mấy cái mà rải rác trong các bài trước. Các bài trước thầy cũng nói nhiều, hay là trong lịch sử Ấn Độ cũng có. Cho nên mình học hai cái đó, hai cái vấn đề trên là để hệ thống lại. Hệ thống lại cho biết là cái nguồn gốc lịch sử, cái bối cảnh về chính trị, về cái thời của Đức Phật bây giờ, với các cái nước nó hình thành như thế nào. Vấn đề 3 là vấn đề quan trọng là về bối cảnh tôn giáo. Thì đây là nói là có hai trường phái tôn giáo chính, nói gì không, Ấn Độ là Ấn Độ giáo và Sa Môn giáo. Đó. Này cũng nói rồi. Là Ấn Độ giáo gọi là chính thống Astika, đúng không? Thì nó còn có là sáu trường phái trong cái mà chính thống giáo Astika đó. À, mình đi cái đầu tiên là có sáu trường phái như chánh lý nè, thắng luận nè, số luận nè, xâm khuya đó, yoga nè, rồi mimamsa nè, rồi hậu vệ đà là Vedanta. À, đó là phái trường phái Ấn Độ giáo, nó có sáu cái này gọi là chính thống giáo, nó đặt vô chính thống giáo. Còn mà không nghe theo nó thì nó gọi là phi chính thống giáo. Đó là các cái trường thái phái sa môn. Đó. Gọi là phái sa môn là Nastika đó, hay là Samana. Thì có ba cái nè, như Kavaka nè, rồi Jana là đạo Kina đó. Rồi Achivika và Buddhism là của Phật giáo rồi đó. Nó có bốn cái này. Rồi tôi chia ra là bốn nhóm. Mà chính là ba nhóm nè. Chính là ba nhóm là giờ mình vô cái nhóm đầu tiên là Astika là chính thống giáo. Đó. Chính thống giáo thì nó cái chủ trương chính, cái chủ trương của nó là gì, là dựa vào kinh điển Veda đúng không, dựa vào kinh điển Veda. Thứ hai là tổ chức xã hội theo bốn giai cấp, là nó theo cái kinh Veda nó thành lập bốn giai cấp vậy đó. Rồi cái mà theo pháp học với lại cái phương pháp tu đó là học kinh Veda, và phương pháp tu là khổ hạnh, kêu là tapa đó, kêu là cách xóa tội. Tôi nghĩ tu khổ hạnh là sẽ diệt được tội, nghĩa là nghĩ là khổ hạnh để không có cái dục lạc, mình nó không có hứng thú nữa. Dù vậy mà làm cho thân nó bị khổ sở nọ là không có nghĩ tới dục lạc, nó làm cho thân nó bị đau đớn, nó cái dục phá nó vậy. Có khi đứng bằng trong khổ hạnh ghê lắm, rồi ở ngoài nắng đứng phơi nắng rồi đập vua, lấy cây đập vô người nữa, nó khủng khiếp. Thì qua lúc đó là anh đâu có nhớ tới dục lạc nữa, lúc đó anh đang bị đau, đang bị khổ sở, anh không nhớ dục lạc. Đó, rồi còn nói như ăn chay nãy nói đó là ăn không có ăn động vật đó, để cho không có bị cái những cái phần dinh dưỡng đó. Nên những cái phần bây giờ là dục lạc nó cũng bớt lại đó. Ăn chay để gọi là đối trị cái dục lạc thôi. Nhưng mà bên cái những cái mà thế gian cũng gọi ăn chay nồng đức á, dù ăn chay nồng đức tu khổ hạnh, nó cũng có cái ảnh hưởng những cái trường phái này. Rồi tế lễ là sự truyền thông bí ẩn giữa người và thần thánh. qua những cái nghi lễ đó, như nói là nghi lễ đó. Mình biết cái hình ảnh là như Đức, như lúc đó là vua Tịnh Hoàng Sa La đang làm cái việc nghi lễ đúng không? Đó, đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ là chuẩn bị giết 500 cù, 500 dê đó. Mận cù nó lại, con cù nó chạy ra, nó lên Đức Phật, cái Phật ôm lên. Đó, Đức Phật vuốt, thương nó. Rồi nó nói với lại vua Tịnh Hoàng Sa La, nói, đây ông dùng toàn là những cái đau khổ của người, của muôn loài mà ông đi cầu an cho chính bản thân mình là nó nghịch lý, nó không được. Đó, vua Tịnh Hoàng Sa La nó bỏ cái nghi thức này, đó là cái nghi thức tế lễ thần thánh vô nhân đạo. Rồi mình qua cái rồi có, nó có bốn giai cấp như thế nào, mình sẽ tìm hiểu vô bốn giai cấp này cũng nói rồi đúng không, như là giai cấp Bà La Môn là giới tu sĩ học hỏi và truyền bá kinh Vậy Đà, thực hiện các nghi thức tế lễ cho mình và giai cấp khác. Đó là chỉ có cái Bà La Môn mà là tu sĩ bắt buộc học nha, còn như giai cấp khác thì có thể là có thể không học cũng được. Đó, nhưng cái giai cấp Bà La Môn mà tu sĩ là bắt buộc phải tinh thông nên phải học. Đó. Còn mà cái giai cấp mà cục kinh là không cho, nó phân chia đó, và cũng cho thực hiện các nghi lễ luôn, không có cho tham gia luôn nữa. Rồi giai cấp thứ hai là sát đế lợi, là vua chúa đó, là giới vua chúa, là giới quân sự phụ trách công việc quản trị quốc gia, thực hiện tế lễ, thống lãnh mọi quyền binh quan trọng nhất. Đó. Giai cấp này thì có thể là chăm trước được. Đó. Dù không phải là bắt buộc học, như học một phần là cũng được thôi. Đó. Nhưng mà được quyền học để biết được cái về các cái nghi lễ, rồi các cái lời ở trong trong cái phẩm thi, trong cái mà kinh Veda nói gì. Chợ ở Trung Quốc thì có tứ thư ngũ kinh đúng không? Đó, này nó cũng giống giống nha. Nó cũng có kinh lễ, kinh thư, nó cũng giống giống nha. Rồi qua gia cấp thương gia là giới thương buôn, canh tác đất đai, nuôi gia súc, làm nông nghiệp, tham dự các cuộc tế lễ của Bà La Môn giáo. Đó, mấy ông này gọi là dạng tín đồ á. Tín đồ là chăm sóc phục dịch cho Bà La Môn với lại cái giai cấp vua chúa, nhưng mà được tham gia, cũng được tham gia. Còn đỡ hơn là giai cấp lao động, là giai cấp cuối cùng, giai cấp cùng đinh đó, là phải phục dịch và nô lệ cho ba giai cấp trên luôn, không được học hành, không được tham dự các nghi lễ tôn giáo luôn đó, nó không được tham dự luôn đó, đó là xem về bốn cái giai cấp đó. Cái giai cấp mà cụng đinh đó, đó là không được mà thấy mặt giai cấp mà trên mình đó, không được dòm thắng mặt, hay là trong cái không được đi chung nhà vệ sinh đó. Đó, thí dụ mà giai cấp thấp là trong cái đó là nhà vệ sinh là phải đi riêng đó, đó. Còn không được tham dự các cái lễ như là cầu nguyện, tế đàn cũng không được dự. Học là không, dứt khoát không cho. Nó phân biệt giai cấp tới cỡ vậy. Nên mà vua Sa Thế á, thế qua mà bên đó là nó cho là ông này giai cấp thấp. Thấp này là lao chùi, mấy cái máy lao chùi, ông thấy là ông mới phát hiện. Nói về cái phân biệt, nó phân biệt giai cấp như là Bà La Môn mới là phải trong sạch bảy đời, là không có được quan hệ với các giai cấp thấp, nó phải trong sạch bảy đời. Đó. Như mình xét xét ví dụ xét lý lịch ba đời đi thì người ta xem có theo giặc hay không, không có làm phản động hay không, không mà nên xét tới bảy đời luôn, nó xét kỹ lắm. Đó, quan hệ với lại mà này chỉ quan hệ nha, chứ không phải là phản động nữa, không phải là thù địch gì nữa, mà chỉ cần anh chỉ cần quan hệ với giai cấp thấp đó là nó lội anh ra liền luôn. Đó là nói về cái các cái giai cấp, bốn giai cấp. Còn ba giai cấp trên là có hai lần sinh ra đó. Lần thứ nhất là do cha mẹ, còn lần thứ hai là do từ học hỏi văn hóa từ kinh Vệ Đà. Nó cho vậy đó, cho giai cấp. Mấy cái giai cấp này là lần thứ nhất là cha mẹ biết rồi không, mà lần thứ hai là từ Vệ Đà sanh ra, là được hai lần sanh. Rồi nó qua cái bốn giai đoạn nè. Nói về cái xã hội học, nó phân chia con người trong bốn cái giai đoạn này. Cuộc kiếp người nó phân là thứ nhất là phạm thế kỳ đó, là từ 5 tuổi đến 19 tuổi đối với Bà La Môn, còn từ 6 tuổi 20 tuổi đối với Sắc Đế Lợi, và từ 8 tuổi đến 24 tuổi đối với Thương Gia, thì phải học kinh Vệ Đà, các kỹ năng và phẩm chất tốt. Nó rèn luyện từ nhỏ, rèn luyện kỹ năng rồi đạo đức đó. Là cái giai cấp Bà La Môn là phải bắt buộc luôn nha. Bà La Môn là phải bắt buộc luôn đó. Nó phải huấn luyện. Hồi đó Đức Phật cũng là học, cũng trong cái thời gian này nè đó, từ nhỏ là cũng bị bắt buộc học Thọ Thái Tử đó. Phải học Vệ Đà. Nhưng mà không ai, như là Đức Phật không ai mà dạy được nữa hết đó. Mới đến thì thôi là sạch nghề hết, dạy hết. Những cái gì Đức Phật cũng học được hết. Rồi giai đoạn thứ hai là gia trú kỳ, đó là làm gia chủ, tự lập việc, từ việc lập gia đình, hưởng hạnh phúc gia đình và phục vụ xã hội bằng cách nuôi dạy con cái, làm giàu, giúp đỡ cha mẹ và họ hàng, dân cúng Bà La Môn và tế lễ chư thần. Đó là cái giai đoạn thứ hai là như trưởng thành rồi đó. Trưởng thành thì phải làm các cái lập gia đình, hay là làm cái việc như là ủng hộ về tôn giáo, rồi ủng hộ cho quốc gia. Đó lớn rồi, có phải nghĩa vụ công dân ví dụ vậy. Đó là giai đoạn 2. Còn mà giai đoạn 2 của Bà La Môn thì cũng có nha. Đó, cái gì mà ta có hướng là như là chuyên nghiên cứu ta đó, không có. Tại vì Bà La Môn này cũng có hai cái, cư sĩ và tu sĩ đó. Nên mà cái hướng của tu sĩ là giai đoạn 2 này là tiếp tục nghiên cứu nữa, chứ không có hưởng, có mà ít đó. Rồi giai đoạn 3 là lâm trú kỳ, là tuổi về hưu sống trong rừng bằng rau quả, tiếp tục nghiên cứu kinh Vệ Đà và thực hiện tín ngưỡng. Đó là giai đoạn 3 là già đó, già vô rừng sống bằng rau củ, tiếp tục học lâm. Cái chữ lâm dịch như rừng cho dễ hiểu đó, là mình biết là giai đoạn 3 thôi, là phải vậy. Rồi giai đoạn 4 là độn thế kỳ, nó giai đoạn là cuối cùng đó, là 70 trở đi á. U70 á, là từ bỏ cuộc sống, đi lang thang tìm đạo nè, đi khất thực nè, từ bỏ bám víu, tu tập thiền định nè, để hợp nhất với phẩm thiên. Tại vì á, là nó cho là một cái cá thể con người gọi là Atman, là tiểu ngã đó. Rồi cái giai đoạn này á, là làm phải truyền thông được khế nhọc, hòa đồng được với cái đại ngã là phẩm thiên đó. Nó cho vậy á. Đó là giai đoạn sau cùng, bởi có từ Atman là Raman, dịch tiểu ngã đại ngã, dịch thì thôi mình biết là cái Atman, cái Raman đó là cái đại ngã, là Đức Chúa Trời á, phẩm thiên á. Thì qua cái này cũng nói luôn cái mà cái thờ tự của các đạo đó là nó đa thần, nó nhất thần là phẩm thiên đúng không, cái này nhất thần. Còn cái ông đa thần á, ông đa thần là ông nhiều thần không, quý vị thấy nhiều thần không, như thần voi, thần gì mà của Ấn Độ á, quý vị thấy công thần voi không? Đó có chuyện đó, nó cũng mắc cười á. Dù là có cái chuyện đó là hai vợ chồng của thượng đế hai vợ chồng Thượng Đế có đứa con nó lưu lạc, không biết nó lạc ở đâu đó. Sau này nó trở về nhà của Thượng Đế, của hai vợ chồng. Lúc nào ông Thượng Đế ông đi vắng đó, còn người mẹ thì đang tắm đó. Cái ông đứa con này ông vô, cái người mẹ đi ra thấy đứa con, thấy người này là biết đứa con mình liền, người ta có cảm giác sao á, mừng quá chạy ôm hai mẹ con, ôm khóc rồi ơi con sao bỏ mẹ đồ đó, rồi cái mẹ con cũng khóc rồi sao mẹ bỏ con rồi nọ lang thang đó. Cái ông trời, ông Phạm Thiên, ông chồng về thấy ghen nó, trời ông lấy thuốc gồm chém đầu xong rồi cái bà trời này, bà Phạm Thiên bà vợ này bà nói trời này con mình sao ông giết nó, ông chặt đầu nó rồi đó, cái này chứng cho ông coi á, chứng minh cho ông thấy đó, nó có những cái gì vậy đó, có những cái vết gì những cái gì đó, chứng minh được con. Cái ông Phạm Thiên này ông mới là nó thôi để ta ra ta lấy cái đầu khác ta gắn lại, mở ra ngoài phải thấy ai á là chặt cái đầu người đó gắn vô là cho ông trời con này sống lại. Thì ông vừa ra không thấy ai, thấy con voi, cái con voi đi ngang biết sao giờ đó, thì phải chặt đầu voi gắn vô cái đầu của con ông trời con đó, là thành ra là cái thần voi. Câu chuyện nó mắc cười vậy mà nó đa đa thần mà mình đâu sao nói được đó. Như đây mình thờ thần tài sao mà sau này cái thần voi ta cũng gọi là thần tài nữa, ta lễ bái đồ dữ dằn lắm đó. Đó là cái gọi là cái mê tín, cái câu chuyện mắc cười. Nên nói là các cái Phạm Thiên, các cái trời vị trời đó là còn hướng dục đó, còn hướng dục đó, nên mà có cái mấy cái đền thờ ta thờ linh ga đó, quý vị thấy mà thờ linh ga đó là biểu trưng cho cái tính dục đó. Đó, là nó rất là trong trong đền thờ luôn mà đó, nó tôn vinh cái đó, đó. Rồi còn như là Rama hay là đứng Vishnu hay là Shiva đó, đó là cũng phải dựa vô cái đó nữa. Nó có nếu mà thờ là phải nó tùy sinh trưởng luôn. Vishnu là sinh trưởng ra đó, rồi duy trì rồi Shiva mới quỷ diệt. Đó, nên nó thờ gọi là tâm thể nhất thần đó. Ba cái mình hiểu vậy. Đó là mấy ông nhất thần với đa thần. Đó, qua các cái này mình biết thêm cái thờ tự của đó. Thì bà Long Môn có thờ gì không? Nó thờ thường thường là bà Shiva, thường thường thấy nó cũng có hai con đường nữa. Dù ta nói vậy chứ mà quỷ diệt là kết thúc là sự sống á, nhưng mà nó còn có con đường khổ hạnh nữa. Đó. Cũng dịch cái vị Shiva này thân thiện hơn chút là cái vị này là cái vị đạo sĩ khổ hạnh. Cái mà trong có nó cũng có một cái hướng đi đến đó. Trong một cái mà trường phái khác nó có cái suy nghĩ vậy. Không nó mình nói thêm thôi. Đó. Còn kết lại vô gì biết là cái thần này nó đi làm gì nè. Đó, như đã nói thần nhiều rồi, đầu kết là cho quý vị biết là Ấn Độ giáo chủ trương đa thần đó, để đề cao vai trò của Thượng Đế qua ba phương diện nè, khai sanh, duy trì và hủy diệt đó, mới vừa nói chủ trương định mệnh, bất công, khổ hạnh và tế lễ, rồi con người trở thành nô lệ của thần và hai giai cấp đầu đó. Nó trở thành nô lệ của thần luôn. Rồi, cái giáo sư Narasu nói gì nè, thuật tế lễ phát sinh sự kính trọng của người dân, người có kiến thức về tế lễ sẽ thành công trong việc thống nhất trị nhân dân Ấn Độ. Bà La Môn là trên hết. Đó, ông giáo sư này ông đánh giá gì đó, ông dùng cái thần để cai trị. thông qua thần nói, người ta sợ, người ta sợ cái thần, nhất thần hay đa thần gì đó. Như con người nói với nhau thì đâu có nghe đúng không, phải dùng cái hệ thống thần này mới nghe được. Đó. Còn theo quan điểm của Đức Phật là đã bác bỏ hết, không có nhất thần, không có đa thần, nhưng mà theo cái duy sinh đó. À, cái này có duyên sinh duyên khởi, cái tập khởi của các cái sự vật, cái này có kia có, cái này không cái kia không, cái này kết thúc kia kết thúc đó, qua cái quá trình tương quan, tương duyên, tương hợp, tương tác, tương xung, tương khắc nữa, nó hỗ trợ và nó chống đối nhau đó, để hình thành ra một cái vật thể trong trời đất đó. Cái đó là Đức Phật cái nói cái thiết đó, còn không có thần gì đây chứ. Nên mình được xếp vô cái sa môn giáo là cái Nastika đó là mình phi chính thống. Giờ có kỳ na nữa đó, là vô thần. Còn cái của mình mới đúng ấy. Còn mấy ông trên này được cái vô thần, nhưng mà được cái là nó chống vô thần đó. Mà nó lại có những cái phương pháp kỳ dị khác. Đó. Chúc mình sẽ tìm hiểu tiếp, như là không mặc áo không khí, rồi cũng còn tu khổ hạnh nữa, ăn trứng thì ăn chay thì ăn cực đoan đúng không? Ăn chay trường đúng không? Ăn trứng luôn. Rồi còn xíu nữa gần xong rồi. Còn cái nói về cái Nastika nữa xong rồi. Đó. Nastika đọc qua cái nữa xong. Đó là các trường phái là chính thống không, là khuynh hướng, là các nhà tư tưởng tiến bộ bất bình này phi nha, hai cái thứ hai là phi nha, phi chính thống là Nastika đó, là các nhà tư tưởng tiến bộ bất bình trước sự bất công của xã hội, bị tôn giáo lũng đoạn qua hình ảnh của phạm thiên, gọi chung là các phái sa môn và đạo sa môn đó. Là mấy ông này nó mới nói đó, nó bất công trước cái phạm thiên rồi đó, của Vệ Đà, của kinh điển Vệ Đà đó. Đó nên mới là ra cái học thuyết mới đây nè đó. Bây giờ là gọi là tự do tư tưởng, hình thành thế giới quan và nhân sinh quan không lệ thuộc vào Bộ Đà, Vệ Đà và quan niệm tôn giáo truyền thống luôn đó. Rồi anh không chấp nhận ba chủ thuyết chính đó, là chủ nghĩa thần ý luận, định mệnh luận và ngẫu nhiên luận. À, mấy này quý vị đã biết không? Thần ý luận là duy thần đó, nhất thần đa thần luôn. Còn định mệnh luận là nó cho là số mệnh, đó, cho số mệnh chết là có thể tái sanh không tái sanh, nhưng mà anh nói là do định mệnh hết đó, do là tạo hóa sắp đặt hết. Còn ngẫu nhiên luận thì do tự nhiên, không phải do không có duyên khởi duyên sanh vậy, tự nhiên vậy đó. Đó nên là làm cho con người cũng theo băng hoại đạo đức đó, tự nhiên mà. Đó giờ tôi nó tự nhiên vậy, giờ tôi làm ác thì đâu có ai làm gì tôi được, nó đâu có nhân quả đâu, mà nó không có nguyên nhân khởi đầu, cũng có nguyên nhân kết thúc nữa, nó tự nhiên mà. Đó vậy là đạo Phật, Đức Phật là vì là cái kiền khoái này nó đã loại bỏ vai trò của Thượng Đế và các thần linh và giới Bà La Môn luôn đó, nên bây giờ nó sắp vô cái là Nastika là không chính thống là vậy đó. Từ nó không có theo, nó không theo cái chủ nghĩa của Bà La Môn nữa. Rồi đọc cái Sa Môn nè, rồi tới cái trường phái Sa Môn là có phái Di Vật nữa không. Phái Di Vật thì biết rồi đó, là tất cả là do vật chất có trước, vật chất tạo ra, là biết là nó đề cao tự do ý chí và hành động, không chấp nhận định mệnh đó. Nó khá hơn chút mà nó lại là như vật chất mà, ví dụ ở đây sinh ra tới đây kết thúc hết, không có còn gì nữa hết. Nó khá cái là nó không có tinh thần thánh, nhưng mà nó bị gọi là cái chỗ này. Quý vị nghe kịp chưa? Còn kỳ na thì đã nói rồi không? Zenith đó. Bức bầu động, trường trai, mặc áo không khí, hổ luyện, nửa định mệnh, nửa tự lực. Họ tự cho được toàn tri trong khi đi đứng hay nằm, ngồi nằm á. Có cái tên của mình thường nghe nói là các vị luật sư ngoại đạo đó. Đó, mấy tên này nè, đó, 6 người đó. Đó, mình biết cái này thôi, cái này khỏi đọc được. Như các cái luật sư ngoại đạo như là ông Purana Kaspa nè, ông này là phi nghiệp nè, ông Mahali Gosala là tự nhiên luận nè, ông Achita là Kesa Bambali là thuyết hoại diệt nè, ông Bakuda Kacha Kachana là thuyết thường hằng nè, ông Nigantha Nitabutha là thuyết nghiệp cũ và ngưng nghiệp mới nè, còn ông Sanoyacha Belatiha Buta là ngụy biện luận nè, đó là qua sáu này. Thường thường mình nghe nói luật sư ngoại đạo ở trong hay chống phá Đức Phật đó. Đó là mấy ông này nằm trong cũng có gọi là 62 tà kiến rồi đó. Đó, nó có 62 tà kiến là mấy ông này lọt vô trong 62 tà kiến này. Bữa mình học về gia học Bali á, nó có nói về 62 tà kiến của ngoại đạo đó. Đa số là chấp thường chấp đoạn ở trong kinh Phạm Võng đó. Đó, kinh Phạm Võng là nói như là cái lưới đó. Đó, quăng ra cái là dính hết đó. Còn mình nói như là lưới Đế Châu rồi nữa, mình chưa biết sao mà cái lưới này là gì, cái lưới tà kiến kinh Phạm Võng nó có sao. Nó nói là đề cập đến 6 đạo sĩ thuộc các truyền thống sa môn ngoài đạo Phật, mỗi vị là lãnh tụ của một giáo đoàn, của một nhóm ủng hộ, thầy của một trường phái được biết đến nhiều và nổi tiếng như một nhà hùng biện, được người dân kính trọng, một người có kinh nghiệm, từ lâu là một người tu sĩ ẩn dật, cao tuổi và có ảnh hưởng trong nhiều năm, phạm vi hoạt động ở Maga Makida. Nói mấy ông này hoạt động ở đây, mấy ông này là tại kinh Phạm Võng là đưa ra những cái ẩn dụ cho biết là luật sư ngoại đạo này là coi như mấy ông này cũng có tiếng tầm, có thế, mà ông là gọi là tà kiến thôi chứ thế lực cũng có lắm. Nó mới hình thành ra 62 học thuyết tôn giáo thầy Phật thuộc về tà kiến đó. Cái này mình cũng có biết rồi đúng không? Giờ có cái là cuối cùng là cái phái của mình là phái sa môn giác ngộ Buddhism nè, đó Buddhism nè, đó đó là cuộc cách mạng tư tưởng sinh ra hệ thống triết học lấy con người tự ngã làm trung tâm đó. Thành công nhất là đạo Phật, đó là triết học nhân văn và nhân bản đó. Đề cao trách nhiệm đạo đức và vai trò trí tuệ đó. Trí tuệ và đạo đức giống như là đạo cánh nè. Đó là để cho mà dương cái như là nó phá đi cái triết học của tà kiến thời bây giờ của Đức Phật. Như có nó có cái Bà Bề Đà đúng không? Bà Bề Đà thì Đức Phật che chữ lại là dùng ba minh. Ba minh là lậu thi nhãn minh rồi thi nhãn minh rồi túc mệnh minh nữa, rồi để có chống lại với lại cái gì, chơi chữ với lại với ba vây đà này. Còn mình thấy 4 vây đà sau này nha, cho kinh kinh cái Trung Bộ cũng có nói về tín ngưỡng rửa tội bằng sông Hằng nữa, bằng cách dìm mình xuống sông Hằng, sông Thiên đó, sông Ganga đó. Đó, là không có tác dụng. Đức Phật cũng bác bỏ cái truyền thống mà theo cái kiểu này. Đó thì cái tín ngưỡng vậy, nghĩ là lỗi sông Hằng là hết tội. Đó thì mới là chỉ cho dù nếu nói vậy mấy con cá ở dưới nó hết tội rồi, còn chứ còn mình bắt gì mình xuống mình tắm thì nó hết tội được. Đó, nó nghĩ là vậy. Tới giờ vẫn còn mà. Đó. Thế nên thì hay nói vui là có tội lỗi sông á. Mà mấy vị này không biết cái phong tục này. Thường mình ở ở nhân gian mình thì có tội thì sám hối hay xin lỗi phải không đó. Đó, còn cái này thầy nói câu đó quý vị đâu không biết đó. Thì hôm nào đây rủ quý vị đó lên học cái bài này. Đó là Đức Phật đã phá được những cái tín ngưỡng không đúng, tín ngưỡng gọi là mê tín. Đó là nói tóm lại là như vậy. Sa môn là vô thần đúng không, gồm có bốn nhóm biết rồi, là nó không chấp nhận vị đà đúng không. Đó, rồi những cái như thần ý luận ngẫu nhiên luận rồi nó không có chịu, là nó không có bác bỏ, nó không có đi theo mấy cái này. Rồi như là ba vấn đề cho quý vị xem cái văn bản rồi. Rồi xong cái ba vấn đề trên để chốt lại cái chỗ là để xác định được cái vị trí của đạo Phật. Để đọc cái chỗ này cho quý vị nghe nữa rồi mình có thể kết thúc cái bài được. Thứ nhất là quan điểm của Đức Phật chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo đương thời, quan điểm này là không đúng nè. Rồi các tư tưởng hiện hữu trước thời Đức Phật nhất thiết là đã ảnh hưởng đối với đạo Phật, là nói các cái tư tưởng trước đó, nó là gì? Đức Phật ảnh hưởng là nó nói vậy là không đúng nè. Rồi cho rằng đạo Phật phát nguồn từ các tư tưởng Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư, Kỳ Na Giáo đó, nó coi bây giờ có một số người ta cho vậy đó. Nên là trong cái cuốn Triết Học Ấn Độ Giáo là nói là đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của nó là một nhánh của Ấn Độ Giáo đó. Nó nói vậy đó. Tại nên cái này là mình biết qua là nó dùng cái chiêu này cũng hay lắm. Bà là môn giáo đó. Nó ghép mình đó. Nó ghép Đức Phật đó, vô là vị thần thứ 9. Không hiểu không? Đó, là vị thần thứ 9. Đó là hóa thân của Vishnu, là vị thần thứ 9. Đó, bây giờ là ta theo Đức Phật thì Bà La Môn là Đức Phật là chi nhánh của nó mà, thì ta theo Bà La Môn luôn. Đó, nó dùng cái chiêu vậy đó. Đó là đạo Phật Si Tàng tại Ấn Độ đó, là nó dùng cái này nó ra cái chiêu này là coi như đạo Phật bị Si Tàng tại Ấn Độ luôn. Mình chưa xét về cái mà về khách quan hay là chủ quan gì đó, chưa nói là đánh phá của Hồi giáo rồi do tăng ni hay là không tu tập hay là Phật tử không ủng hộ, chưa xét cái đó mà nó dùng cái chiêu này trước. Rồi đó là nó làm cho cái sự suy tàn của Ấn Độ. Là nói các quan điểm vậy. Giờ có nói nữa là ông Ubhayaya ông nói vậy, đạo Phật cũng chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng đương thời khác nhau. Đó, nói vậy á. Bởi vì thế là những cái quan niệm vậy là không đúng không? Đức Phật sau theo quan điểm ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo đương thời được. Veda thần giáo và Đức Phật đã phá nó chưa sao Đức Phật bị ảnh hưởng được. Giờ các tư tưởng của Đức Phật, của cái của thời đó, rồi của Áo Nghĩa Thư, Vệ Đà, Kỳ Na Giáo, Đức Phật đọc nát hết cái vụ nó còn gì đâu. Đức Phật chống lại hết chứ sao nói là ảnh hưởng được. Có nên là có nhiều quan điểm nó nói là ảnh hưởng. Thì để xác định đúng lại thì đạo Phật có vị trí độc lập, vì Đức Phật là bậc có trí tuệ và trí tuệ vô sư. Thì trong cái quyển Metta trong tư tưởng tôn giáo Ấn Độ cổ mới nói vậy nè. Tôn giáo mà Đức Phật đã tuyên bố là độc lập đến nỗi nó khác xa một cách đáng ngạc nhiên so với tất cả các tôn giáo khác lớn khác. Đó. Giáo pháp chứ không phải là một con người thần thánh hay một đấng tuyệt đối, chính là nguồn gốc, mục tiêu là vô ngã, đoạn diệt với nguồn đau khổ và xấu ác, và sự chứng ngộ Niết bàn bất tử, chữ bất tử niết bàn. Đó, cái câu này mới là xác định vai, cái vị trí đúng của Đức Phật, của Đạo Phật. Thứ hai là Sarao ông nói vậy. Đạo Phật xuất hiện như là một câu trả lời cho nhiều vấn đề khác nhau. Những vấn đề đã phát sinh trong xã hội và cái ảnh hưởng toàn diện của Đạo Phật đã cung cấp một mảnh đất trù phú cho sự đâm chồi của nhiều đức tin. Trong thời Đức Phật, sự đặt ngang nhau của Kinh Vệ Đà về công việc và sự thờ phụng, giàu có và phúc lợi, con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thô bạo. À, cái câu nói này mới đúng đó. Và quan điểm tiếp theo là thêm một cái câu nói nữa là của ông nói là Đức Phật không chỉ ảnh hưởng bởi những tư tưởng đương thời, thiên tài của Ngài nằm trong sự tránh xa các cực đoan và đi theo một con đường trung đạo, đó là các chân lý, một phần của các trường phái đối nghịch khác được kết hợp mà không hủy hoại vị trí của Ngài. Đó. Đi theo trung đạo. Đó. Nhưng quý vị biết là cái Đức Phật khám phá con đường trung đạo, quá chánh đạo đó. 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 Mình phải biết cái vị trí của Đức Phật là không có khổ hạnh ép xác. Cái vị duy thần mình biết không? Còn Đức Phật có chỉ ra là không có khổ hạnh ép xác mà cũng không hưởng thụ dục lạc. Hai cái này nó không có kết quả, nên phải tránh xa hai cái này, đi về trung đạo. Đó, thì mình mới có thể đạt được cái mục tiêu của mình muốn được. Đó là mục tiêu hạnh phúc. Đó là để xác định cái vị trí của Đức Phật, để kết lại cái bài ngày hôm nay về bối cảnh của bối cảnh lịch sử của Đức Phật. Đó là cái bối cảnh xã hội của thời Đức Phật.